nhỏ dần và tan biến trong không gian. Điều quan trọng nhất là ngươi phải làm sao bắt cho được cái âm thanh cuối cùng trước khi nó tan biến. Ta muốn ngươi theo dõi 7 loại âm thanh căn bản: âm thanh ngân dài của con dê, âm thanh của cây trống, âm thanh của mây, âm thanh của ốc biển, âm thanh của tiên sao trúc và âm thanh của chiếc khánh bạc. Ngươi hãy bắt đầu với tiếng kêu của một con dê. Con dê có thể phát ra 2 loại âm thanh, ngắn và dài. Và ngươi phải biết phân biệt thật rõ 2 loại âm thanh này. Ngươi hãy tập trung tư tưởng để theo dõi nó, cho đến khi nắm bắt được cái âm thanh nhỏ nhất, cái âm thanh cuối cùng trước khi nó tan biến trong không gian. Trong lúc theo dõi âm thanh, ngươi sẽ phải định tâm vì âm thanh này được phát ra từ bên ngoài, ở một nơi trông xa xăm nào đó. Nhưng nếu ngươi để cho tư tưởng nao loạn, thì âm thanh sẽ biến mất ngay. Do đó, ngươi phải chú tâm theo dõi từ khi nó phát ra, cho đến khi nó tan biến không được sao lãng. Nếu theo dõi một cách chăm chú, ngươi sẽ thấy nó không phải là một âm thanh, nhưng là một chuỗi âm thanh. Cái này nối kết cái kia, như một hòn đá ném xuống mặt hồ nước, tạo ra những vòng tròn lớn nhỏ lan rộng khắp mặt hồ. Cũng như thế, ngươi phải quan sát âm thanh ngân dài của con dê và theo dõi nó trong tâm thức của ngươi. Na đa hay âm thanh thật ra chính là tinh hoa của vũ trụ, vì nó tỏa lan ra khắp không gian như sóng biển. Âm thanh có 3 trạng thái là âm động, âm ba và vô thanh. Nếu chú ý lắng nghe, người ta có thể nghe được âm động hay những thanh âm rất nhỏ, nhưng ít ai nghe được âm ba hay làn sóng rung động của âm thanh, và gần như không mấy ai có thể bắt được âm thanh của vô thanh hay âm thanh tuyệt đối. Đó chính là thử thách lớn cho ngươi, vì ngươi cần biết rằng, bắt đầu từ cái tuyệt đối hay trạng thái vô thanh này, mà các năng lượng chuyển hóa thành các âm ba rung động không ngừng trong không gian và từ từ khuếch đại lên thành các âm thanh khác nhau. Vũ trụ không hề trống rỗng, mà là sự rung động không ngừng của các âm thanh, và chính các âm thanh hay năng lượng này đã chuyển biến và biểu hiện thành các hiện tượng vật chất như các hiện tượng trong thiên nhiên. Ngươi hãy nhắm mắt lại, tập trung tư tưởng vào âm thanh, rồi theo dõi nó đi ngược không gian trở về cái âm thanh nguyên thủy tuyệt đối kia. Ngươi phải hết sức chú tâm, không được gián đoạn, theo dõi từng trạng thái biến chuyển của thanh âm, đi từng những âm thanh bé nhỏ đến các âm ba rung động và đạt đến cái âm thanh tuyệt đối kia. Chúng ta hãy bắt đầu, và ta muốn xem ngươi có thể nghe được âm thanh của con dê hay không. Sách Gia Khen vội vã điều tâm tập trung tư tưởng để lắng nghe. Mặc dù khả năng nghe của anh đã tiến bộ do công phu tu tập trên đỉnh Tuyết Sơn, nhưng anh chẳng nghe được một tiếng động gì khác thường. Khách Palak cười lớn. Ngươi thấy chưa, khi mong cầu nghe được một thứ gì, thì ngươi sẽ không thể nghe được gì hết, vì chính sự mong muốn đó đã phá tan công phu nghe của ngươi rồi. Hãy giữ tâm yên lặng, không ước muốn hay mong cầu, mà cứ để tự nhiên, vì lúc nào âm thanh này cũng vang lừng trong vũ trụ. Ngươi cứ nghe một cách tự nhiên rồi sẽ hiểu. Sách Gia Khen vội vã điều chỉnh hơi thở, làm theo lời chỉ dẫn của Kapalak, và lạ lùng thay, anh bắt ngay được một rung động sâu xa từ đâu đó phát ra. Đó chính là tiếng kêu của một con dế, âm thanh dài ngắn rất rõ rệt. Khuôn mặt anh dần dần trở nên thoải mái. Anh khẽ nở một nụ cười và tập trung tư tưởng vào âm thanh đó. Âm thanh nhỏ dần, và cuối cùng chỉ là những rung động vi tế tan hòa trong không gian. Kapalak im lặng nhìn các gia kem một lúc, rồi đứng dậy bước ra khỏi hang. Đã mấy tháng trôi qua, các gia kem chuyên tâm thực hành Nada Yoga dưới sự chỉ dẫn của Kapalak. Mỗi sáng, anh đều ra tắm tại sông Hằng và thực hành các nghi quỹ thường nhật như trên tuyết sơn. Sau đó, anh chỉ ăn một bữa ăn nhẹ, thường là vài trái cây mà Kapalak mang đến cho. Trọn ngày đêm, anh công phu tu tập, nên chỉ một thời gian, anh đã theo dõi được tất cả những âm thanh căn bản từ lúc chúng phát sinh cho đến khi chúng tan hòa trong không gian. Một hôm, trong lúc tu tập, anh bỗng nghe được một âm thanh kỳ lạ ở đâu vang đến. Thanh âm đó không giống như các âm thanh căn bản kia. Nó biến chuyển lúc to, lúc nhỏ, lúc nhạt, lúc khoan, và anh chợt ý thức được sự hiện diện của một động năng lạ lùng ở gần đó. Đây cũng là lúc Bhairavi đến tu trong ngôi đền Kali. Này Kapalak, hôm nay em nghe được một âm thanh lạ lùng, không giống như những âm thanh mà anh diễn tả. Đó là một loại âm thanh nghe như tiếng chuông thánh thoát. Ta biết, đó không phải là một âm thanh căn bản mà ngươi cần phải chú tâm theo dõi, nhưng là một rung động thanh cao của một hành giả yoga đang ở gần đây. Một hành giả yoga như chúng ta? Phải, một hành giả yoga khá cao, hiện đang trú ngụ tại ngôi đền Kali cách đây không xa. Anh có biết người đó là ai không? Kapalak chăm chú nhìn Tất Gia Khem một lúc rồi thong thả trả lời. Đó là một thiếu nữ còn rất trẻ. Thôi, ngươi hãy tập trung tư tưởng vào Nada Yoga đi. Vài hôm sau, Tất Gia Khem lại đến hỏi Kapalak. Em nghe văng vẳng một âm thanh rất kỳ lạ. Âm thanh này nghe dường như tiếng đàn và nó xuất phát từ thiếu nữ hành giả yoga đó. Kapalak lạnh lùng, lỗ tai của ngươi khá lắm rồi đó. Nhưng ngươi đến đây để theo dõi những âm thanh mà ta muốn ngươi theo dõi, chứ không phải nghe những âm thanh khác. Nếu ngươi không thể tập trung thì làm sao ta có thể giúp ngươi tiếp tục các công phu mà ngươi muốn học hỏi? Vài hôm sau, Tất Gia Khem lại đến Kapalak và nói, này sư huynh, âm thanh này rất mạnh và có một sức cuốn hút kỳ lạ. Chắc hẳn định lực của người đó phải cao cường lắm. Nếu có thể, em muốn gặp người đó. Kapalak tỏ vẻ khó chịu. Nếu muốn thì ngươi cứ việc đi. Ta có phải là mẹ con ngươi đâu mà cấm ngươi được. Sau khi Tất Gia Khem trở về, Kapalak hỏi, ngươi đã thỏa cái tò mò rồi chứ? Tất Gia Khem kể rõ câu chuyện mình đến gặp người thiếu nữ đó ra sao. Anh có vẻ thích thú khi thấy một thiếu nữ trẻ đã đạt đến trình độ thiền định thâm sâu như vậy. Kapalak yên lặng không nói gì, nhưng vẫn nghe Tất Gia Khem kể chuyện. Sau cùng, ông lên tiếng, thôi đủ rồi. Hôm nay ngươi hãy đi ngủ sớm, khỏi thực tập gì nữa. Ta chắc ngươi muốn trở lại gặp người thiếu nữ đó vào ngày mai. Đúng thế, em có ý định hỏi người đó thêm về công phu thiền định. Thật ít ai có thể ngồi thiền lâu như vậy trừ sư phụ. Kapalak mỉm cười một nụ cười bí mật rồi dửng dưng. Vậy sao? Nếu vậy thì ngươi hãy đến học hỏi với cô gái đó đi. Hôm sau, Tất Gia Khem đi đến ngôi đền Kali. Khi trở về, anh vui vẻ nói ngay. Tên cô gái đó là Bhairavi, và cô ta có khả năng đọc được tư tưởng của người khác. Thế sao? Quả là một hành giả yoga cao cấp. Cô ta có thể theo dõi tư tưởng của em như mở một cuốn sách. Nhưng em không thể đọc được tư tưởng của cô ta. Công phu chủ trị tư tưởng của người thiếu nữ đó quả thật là tuyệt vời. Kapalak nhếch môi cười nhạt. Có lẽ không thua sư phụ là bao chứ gì. Đúng thế, em đã tập trung tư tưởng nhưng không ghi nhận được gì hết. Thật ít ai có định lực vững chắc như vậy, trừ sư phụ.
Kavalak rót một tách nước trà, thong thả nhấp một ngụm. Ông khoan hòa nhìn nét mặt hoan hỷ của Sách Gia Kem, đang hăng say nói về người thiếu nữ kia. Ông biết rõ việc tu tập Nada Yoga của Sách Gia Kem với ông đã đến hồi chung cuộc rồi. Sách Gia Kem vươn vai ngáp dài và lơ đãng nhìn đống lửa cháy bập bùng trước mặt. Trong tâm anh đang nảy ra nhiều ý nghĩ kỳ lạ. Từ đó, Sách Gia Kem đến thăm Bhairavi thường xuyên, và việc này đã gây sự chú ý của các tín đồ. Người ta bắt đầu bàn tán, có người cho rằng việc hai tu sĩ gặp nhau như thế là sai quấy, mặc dù giáo lý Ấn giáo không hề ngăn cấm. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, không ai thấy có điều gì khác thường, ngay cả những người đa nghi nhất cũng không tìm thấy có điều gì trái với lẽ thường. Bhairavi thường đắm mình trong trạng thái thiền định, và Sách Gia Kem cũng hay ngồi gần đó tỏa thiền. Họ rất ít nói và chỉ dành thì giờ tu tập mà thôi. Trong đền Kali, ngày đêm lúc nào cũng đông đúc tín đồ. Những người này thấy rõ cả hai tu sĩ đang trợ giúp nhau trong việc tu tập, chứ không có gì khác. Điều lạ lùng hơn nữa là từ khi Sách Gia Kem đến đây tu tập, rau trái trong vùng được mùa liên tiếp, còn phát triển nhiều hơn những năm trước. Từ xưa, phong tục Ấn cho rằng chỉ cần có một tu sĩ đạo hạnh đến tu tập trong làng, cũng đủ ban ân phước cho cả làng rồi. Hiện nay làng Kadambini lại có đến hai tu sĩ, thì hiển nhiên mọi việc phải tốt đẹp gấp bội. Tại các xã hội nông nghiệp, sau mùa gặt, người ta thường cử hành một buổi lễ mừng được mùa rất lớn. Năm đó, một lễ mừng đã được cử hành long trọng hơn bao giờ hết, với cách kiệu hoa và đám rước cờ quạt lộng lẫy. Sách Gia Kem và Bhairavi được mời ngồi lên một cái kiệu hoa, rước đi khắp vùng để ban phước cho dân làng. Thông thường sau lễ được mùa là mùa cưới, các đôi nam nữ thường làm lễ đính hôn vào dịp lễ được mùa và tổ chức đám cưới vào tháng sau. Đối với nhà nông, đây là thời gian vui nhất trong năm, vì lúa đã gặt xong mà chưa đến mùa gieo mạ. Người ta được rảnh rỗi nên thường tổ chức hội hè, đình đám để ăn chơi cho thỏa thích. Một lần nữa, Sách Gia Kem và Bhairavi được mời ngồi lên hai chiếc ngai kết hoa lộng lẫy, tượng trưng cho ngôi vị của thần Shiva và Durga. Hai vị nam nữ thần tượng trưng cho đời sống lứa đôi. Ngày tháng trôi qua, chẳng mấy chốc, Sách Gia Kem đã quen Bhairavi được gần một năm. Càng ngày, anh càng dành nhiều thời giờ tại ngôi đền Kali hơn là tu học với Kapalak. Một buổi sáng, Kapalak vừa bước ra khỏi hang thì thấy Sách Gia Kem đang đứng đợi trước cửa. Thưa sư huynh, em có việc muốn nói. Nhìn khuôn mặt đầy nét lo âu của Sách Gia Kem, Kapalak cảm thấy thương hại. Ông biết rõ những việc đang xảy ra nhưng vẫn ra vẻ thản nhiên. Thế nào, việc tu tập của ngươi với Bhairavi có tiến triển chăng? Sách Gia Kem ngập ngừng, thưa cũng được. Kapalak mỉm cười, tốt lắm, mỗi người nên tự chọn cho mình một con đường thích hợp và chuyên tâm vào đó để tu hành. Nếu ngươi thích tu thiền thì Bhairavi có thể giúp ngươi rất nhiều. Cô ta là một hành giả yoga rất cao. Sách Gia Kem ngập ngừng, nhưng điều em muốn nói với sư huynh không phải như vậy. Kapalak nhếch miệng cười nhạt. Ông biết trước điều Sách Gia Kem muốn nói nhưng vẫn tỏ ra vô tư. Tại sao vậy? Phải chăng ngươi đã chan thiền định và muốn quay về tu tập Nada Yoga hay sao? Thưa không phải vậy, em đang khổ tâm về một việc. Kapalak lạnh lùng, việc gì nữa đây? Ngươi không thoải mái với con đường đã chọn hay sao? Phải chăng Bhairavi không phải là người mà ngươi muốn tìm? Sách Gia Kem lúng túng một lúc rồi lắp bắp trả lời.
Không, không phải vậy. Bà Ravi là người tốt, có thể giúp em nhiều. Nhưng em không biết phải đối xử với bà Ravi như thế nào. Em là một thanh niên, và bà Ravi là một thiếu nữ. Ôi, sao mà khó nói quá.
Kapalak ngắt lời.
Phải chăng ngươi có cảm tình với bà Ravi?
Sách Gia Kem cúi gầm mặt xuống, không trả lời. Anh biết rõ tình cảm của mình dành cho bà Ravi mỗi ngày một gia tăng, nhưng không biết phải làm gì. Tâm trạng của anh lúc đó đầy hoang mang, bối rối không khác tâm trạng trước đây khi từ giả vị đạo sĩ già trên đỉnh Tuyết Sơn bao nhiêu. Kapalak im lặng nhìn Sách Gia Kem, một lúc rồi thong thả nói.
Này Sách Gia Kem, ngươi đã được gửi đến đây với mục đích rõ rệt. Việc ngươi thụ giáo Nada Yoga với ta chỉ là một cái cớ mà thôi. Dĩ nhiên, điều ngươi học hỏi được cũng không phải vô ích. Nhưng thật ra lý do chính của ngươi đến đây là để hiểu biết sự liên hệ giữa người nam và người nữ, không phải những điều như người đời thường nghĩ, mà là một trạng thái siêu việt với những ẩn nghĩa rất cao. Nhưng ngươi biết, ta là một hành giả yoga chuyên về mật tông, nghĩa là con đường sử dụng tất cả các phương tiện thiện xảo, vượt qua mọi đôi đại nhị nguyên như có không, phải trái, âm dương, nam nữ, tốt xấu, đúng sai, để đạt đến mục đích tối hậu của con đường đạo.
Sách Gia Kem ngập ngừng. Em biết đó là con đường của sư huynh, nhưng chúng ta không đi cùng một con đường, vì em đã chọn con đường tinh thần, có nghĩa là phải cắt đứt mọi tình cảm.
Kapalak nghiêm trang lắc đầu. Nói như thế là ngươi không hiểu gì hết. Ai bảo người đi con đường tinh thần phải đè nén mọi tình cảm? Con người là một sinh vật hữu tình, nghĩa là có tình cảm chứ đâu phải trơ trơ như gỗ đá. Phương pháp nào chủ trương con người phải trở thành một thứ gỗ đá, trơ trơ bất động, không còn tình cảm nữa? Phải chăng đi theo con đường tinh thần thì con người sẽ không còn là người nữa hay sao? Ngươi đã học hỏi với sư phụ bao năm mà dám mở miệng ăn nói như vậy à? Thảo nào tu mãi mà ngươi chẳng tiến bộ chút nào. Tâm ngươi đầy những bất an, vọng động, chỉ vì ngươi quá chú trọng đến việc đè nén cảm xúc, mà không hiểu rằng tâm và thân đâu phải là hai thực thể cách biệt. Thân đã bệnh thì làm sao tâm có thể an được?
Sách Gia Kem bàng hoàng xúc động. Câu nói của Kapalak như một tiếng sét khiến anh choáng váng, không biết phải nói gì. Kapalak thông thả tiếp.
Tình cảm là những năng lượng rất mạnh, không thể đè nén xuống được. Ngươi càng cố gắng đè nén chúng bao nhiêu, thì chúng càng gia tăng sức phản kháng bấy nhiêu. Và rồi, tâm ngươi càng ngày càng phiền não thêm chứ có ích gì.
Sách Gia Kem lắp bắp.
Như vậy em phải làm sao?
Kapalak nghiêm trang.
Ngươi phải hiểu rõ vai trò của các năng lượng này thì mới có thể chuyển hóa được chúng. Hiện nay ngươi đang bối rối về việc tình cảm nam nữ, nên ta muốn đề cập đến vấn đề này trước. Theo giáo lý mật truyền, người nam có 4 yếu tố dương và 3 yếu tố âm trong cơ thể, và người nữ có 4 yếu tố âm và 3 yếu tố dương. Sự chênh lệch của yếu tố âm hay dương này tạo ra sự khác biệt nam nữ. Sự khác biệt này chính là yếu tố bí mật của sự sáng tạo. Do đó, theo luật thiên nhiên, người nam thường bị thu hút bởi người nữ, và người nữ cũng đi tìm người nam với mục đích để bổ túc sự bất toàn hầu đạt đến trạng thái toàn hảo hay sự hợp nhất. Chỉ khi nào ngươi hiểu thật rõ điều này, thì ngươi sẽ không thấy nguyên lý nam nữ là một vấn đề nữa, mà chỉ là một sự việc hết sức tự nhiên. Do đó, một người đi trên đường đạo, dù lựa chọn pháp môn nào, thì vẫn có sự thiếu sót cho đến khi họ thực sự hiểu được định luật về âm dương này. Sự liên hệ nam nữ một cách đúng đắn không phải sự liên hệ xác thịt qua các cảm xúc, mà là sự bổ túc các yếu tố bất toàn của cả hai, hầu đạt đến trạng thái toàn hảo tận thiện. Ngươi cần biết rằng, trong người nam có những yếu tố của người nữ nhưng còn thiếu sót, và trong người nữ cũng có những yếu tố của người nam nhưng không đầy đủ. Do đó mới có sự thu hút lẫn nhau để bổ túc và đưa đến sự hoàn mãn. Tác giả Kem rụt rè: nhưng phải chăng sự thu hút đó là một cám dỗ?
Kapalak ngắt lời:
không phải thế. Cám dỗ chỉ là một khía cạnh khác của sự sợ hãi mà thôi. Khi ngươi thực sự hiểu được tính chất thiêng liêng ẩn tàng trong mọi vật, thì ngươi sẽ không nhìn thấy sự liên hệ nam nữ theo quan niệm thông thường, mà là một sự chuyển hóa có ý nghĩa cao cả hơn thế nhiều. Sự liên hệ khi đó không có nghĩa giữa cá nhân người nam hay người nữ, mà là sự bổ túc giữa các nguyên lý âm và dương. Tác giả Kem ngập ngừng hỏi: biết thế mà tại sao sư huynh không lập gia đình?
Kapalak ngồi thẳng người lên, dõng dạc:
khi một người đã thực sự hiểu biết thật sâu về các nguyên lý âm dương, đã vượt qua các ảo vọng của vô minh để chiến thắng bản ngã, thì sẽ biết rằng người ta có thể tìm được sự hoàn mãn nơi mình, không phải một cách lý thuyết, mà thực sự kinh nghiệm được nó qua công phu tu tập. Khi đó họ không cần tìm kiếm một cái gì viển vông, xa vời ở bên ngoài, mà biết rằng sự hoàn hảo, tận thiện vốn sẵn có ở bên trong. Thay vì phải kinh nghiệm sự hợp nhất qua một khí cụ trung gian, thì người đó sử dụng các năng lực nội tại để chuyển hóa các nguyên lý âm dương bên trong, để đạt đến sự hoàn hảo nơi mình. Khi đã hiểu biết sâu xa về thế giới nội tại, thì ngoại giới chẳng qua chỉ là một phản ảnh của nó mà thôi. Khi đã biết rõ cái thật và cái không thật, thì mọi danh từ như sự cám dỗ, thu hút, hấp dẫn chẳng có nghĩa gì nữa. Do đó sự hiện hữu hay không của một người khác phái không còn cần thiết nữa.
Tác giả Kem im lặng một lúc như để suy nghĩ rồi lên tiếng:
Nhưng nếu người ta có thể vượt qua mọi sự vướng mắc nhờ sự tự biết mình, hiểu rõ chân bản thể của mình mà không cần đến sự trung gian của ai khác, thì tại sao em không đi theo con đường đó được?
Kapalak mỉm cười:
cái nguyên tắc là như vậy, nhưng chúng ta có những nghiệp quả khác nhau, nên đường đi của chúng ta không thể giống nhau. Hãy đi theo con đường của mình, chứ đừng nên chăm chăm bắt chước người khác. Có thể trong một tiền kiếp nào đó, ta cũng có những duyên nghiệp ràng buộc giống như ngươi hiện nay vậy. Nhưng vì ta đã học trọn vẹn bài học đó rồi, nên hiện nay không cần phải học lại nữa.
Kapalak chăm chú nhìn Tát Giác Khem rồi thong thả nhấn mạnh:
này Tát Giác Khem, có vay thì có trả, gây nhân thì phải trả quả, còn mong muốn ước ao thì còn bị ràng buộc, và đó là luật thiên nhiên. Ngươi đã có những ràng buộc từ trước, thì bây giờ ngươi phải lo thao gỡ ra. Tuy nhiên điều quan trọng là ngươi phải thao gỡ một cách khôn khéo làm sao, để không gây thêm ràng buộc nữa. Nếu không, ngươi chẳng thể thoát ra khỏi áp lực của nghiệp đâu. Trải qua bao kiếp luân hồi, với các liên hệ chằng chịt, dễ gì mà thao gỡ cho được. Do đó ngươi phải ý thức rõ rệt về sự liên hệ và hậu quả của các hành động ngươi làm. Ngươi phải biết sống một cách ý thức về tư tưởng, hành động, lời nói của mình và hiểu rõ sức mạnh của nghiệp lực. Hiện nay ngươi rất may mắn vì Bhai Rami và ngươi đều là những hành giả yoga cao cấp, có thể vượt qua được các ràng buộc và thử thách này. Này Satyakem, ngươi cần hiểu rằng tâm trạng bất an, dằn vặt đã quấy phá nội tâm của ngươi, đã khiến ngươi phải bỏ việc tu học với sư phụ để xuống núi, không phải là một sự cám dỗ, một sự sa ngã, một thoái bộ của tâm linh đâu, mà chỉ là những lôi kéo của nghiệp lực đó thôi. Đến một lúc nào đó, ngươi sẽ thấy rõ tất cả chỉ là những bài học, những kinh nghiệm mà ngươi cần học hỏi để có thể hiểu rõ bí mật của vũ trụ. Việc hiểu được bí mật này sẽ giải phóng ngươi ra khỏi vòng kềm tỏa của nghiệp lực và đưa ngươi đến sự hợp nhất với chân ngã. Satyakem cảm động cúi rạp mình xuống cảm ơn Kapalak, nhưng ông này đột nhiên đứng dậy quay mình bước vào hang đá. Satyakem giật mình không hiểu tại sao nên đứng dậy toàn bước theo. Kapalak quay lại nói nhỏ: cuối tuần này là đêm 30, ngươi hãy đến đây. Ta sẽ chỉ cho ngươi một pháp tu bí mật như một món quà nhỏ tặng ngươi. Nói xong, Kapalak vói tay đóng chặt cánh cửa hang lại. Satyakem vội vã quỳ mọp xuống đất, chắp hai tay cung kính: cảm ơn sư huynh, cảm ơn đại sư huynh. Đó là một đêm không trăng, trời tối đen như mực. Satyakem đứng chờ Kapalak ở bên bờ sông Hằng. Gió sông lồng lộng thổi làm anh cảm thấy dễ chịu. Từ hôm nói chuyện với Kapalak, anh cảm thấy nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng. Anh ý thức được các ràng buộc của nghiệp và sẵn sàng chấp nhận việc phải đến sẽ đến. Có tiếng chân bước nhẹ, Kapalak ở đâu bước đến, ông khẽ nói: ta sẽ chỉ dẫn cho ngươi phương pháp không sợ hãi của mật tông. Chỉ một lúc nữa sẽ có một xác người chết trôi qua đây. Ngươi hãy lội ra sông vớt cái xác đó mang lên bờ. Nhưng sao sư huynh biết trước sẽ có cái xác trôi sông? Kapalak lắc đầu: bây giờ không phải là lúc ngươi chất vấn ta, mà hãy tuyệt đối làm đúng lời ta chỉ dạy. Satyakem cảm thấy bồn chồn về thử thách kỳ lạ này. Anh đứng yên nhìn mặt nước đen ngòm trước mặt, tự nhiên có cảm giác rờn rợn. Chợt Kapalak chỉ ra dòng nước nói: nó đã đến kìa. Bản tính Satyakem vốn can đảm, ít khi sợ hãi điều gì, nên khi Kapalak nói là muốn dạy cho anh phương pháp không sợ hãi, anh không coi trọng nó cho lắm. Tuy nhiên, việc lội ra dòng nước đen ngòm để vớt một cái xác trôi sông vẫn làm anh ngần ngại. Kapalak phải dục đến 2 lần, anh mới phóng mình xuống sông. Nước sông không sâu lắm, chỉ ngang ngực, nhưng vì chân dẫm xuống bùn, không đi nhanh được, nên phải mất một lúc anh mới đến bên xác chết. Anh quơ tay về phía trước ôm lấy cái xác nổi lên bền đó. Không lúc nào anh cảm thấy căng thẳng như vậy. Lòng ngực anh như căng phòng, hơi thở hỗn hển. Anh thấy vừa khó chịu, vừa buồn nôn. Sau khi lôi cái xác lên bờ, anh đứng yên thở dốc. Tuy thể xác không mệt, nhưng đầu óc anh căng thẳng hơn bao giờ hết.
Kapalak ra lệnh cho Sách Gia Kem kéo cái xác vào một hốc đá gần đó. Trong hốc đá đã để sẵn một ngọn đèn dầu nhỏ, một bát cơm và một bình nước. Sách Gia Kem vừa làm vừa thở dốc, trong khi Kapalak vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.
Này Sách Gia Kem, bây giờ ta sẽ làm cho cây xác này sống dậy. Ngươi phải cố gắng giữ bình tĩnh, làm chủ tâm mình và tuyệt đối không được sợ hãi. Ngươi hãy ngồi xếp bằng trên cái xác đó và niệm câu thần chú mà ta sẽ truyền cho ngươi. Khi nào cái xác đó mở miệng ra, ngươi hãy đổ ít cơm và nước vào miệng nó. Sau đó, nó sẽ cố gắng nói chuyện với ngươi. Ngươi có thể trả lời nó hay hỏi nó bất cứ điều gì mà ngươi muốn. Nhưng việc quan trọng nhất là phải giữ tâm thật bình thản, không sợ hãi. Ngươi phải nhớ rõ, cái sức mạnh điều khiển tất cả mọi sự kiện này đều có sẵn trong ngươi, và nó sẽ giúp ngươi vượt qua cơn thử thách. Nếu ngươi không đủ đức tin, thì sẽ có nhiều nguy hiểm xảy đến cho ngươi. Như ta đã nói, đức tin là một yếu tố quan trọng. Nếu ngươi thất bại, thì đừng trách ta, mà hãy trách ngươi chưa đủ công lực để đi vào con đường tối mặt này. Sách Gia Kem vội vã điều tâm. Anh biết đây là một thử thách lớn, nên chăm chú theo dõi lời chỉ dạy của Kapalak. Ông này đi vòng quanh xác chết, tay bắt ấn quyết, miệng lâm đâm những câu thần chú một cách thản nhiên, như người đang đi vãng cảnh. Sách Gia Kem biết đây không phải là một giấc mơ, mà là một kinh nghiệm thực sự. Sau khi đi quanh xác chết 7 vòng, Kapalak thong thả bước đến bên cạnh Sách Gia Kem, nói nhỏ vào tai anh câu thần chú 3 lần. Câu thần chú quả có công dụng kỳ diệu, vì anh cảm thấy toàn thân chấn động như bị một luồng sét đánh trúng. Anh chấp hai tay vào nhau, cố gắng niệm câu thần chú đó. Lạ lùng thay, chỉ thoáng giây khắp mình anh đã rung lên như bị một dòng điện cao thế truyền vào. Kapalak mỉm cười đưa ngón tay điểm vào giữa trán Sách Gia Kem rồi bước đi. Thân hình ông từ từ chìm vào bóng đêm. Sách Gia Kem ngồi yên, tập trung tinh thần vào câu thần chú đó. Khoảng tàn một nén hương, thì anh cảm thấy cái xác bắt đầu chuyển động dưới thân mình. Lúc đầu, anh cố gắng điều tâm để không để ý đến nó, nhưng càng lúc, nó càng chuyển động mạnh hơn. Hình như, nó muốn hất anh xuống đất. Bất chợt, có tiếng hú ghê rợn ở đâu đó vang lên, khiến Sách Gia Kem giật bắn mình, mở choàng mắt ra. Trước mặt anh là một lũ ma quái ghê rợn. Con nào con nấy đang nhe nanh múa vuốt như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Sách Gia Kem cố gắng tập trung tư tưởng, nhưng hơi thở anh trở nên dồn dập, khắp mình anh mồ hôi toát ra như tắm. Cái xác vẫn tiếp tục cựa quậy, và lũ ma bu quanh anh càng lúc càng đông. Chúng vừa gào thét, vừa sờ soạng lên thân thể anh. Chưa bao giờ anh cảm thấy bối rối như vậy. Sách Gia Kem cố gắng điều hòa hơi thở và tập trung tư tưởng vào câu thần chú. Có lẽ vì oai lực của câu chú nên khắp mình anh toát ra một thứ ánh sáng kỳ lạ như lân tinh, khiến đám ma quái kia không làm hại anh được. Đây là lần đầu tiên trong đời Sách Gia Kem cảm thấy lúng túng, không biết phải đối phó như thế nào. Liệu hiệu lực của câu thần chú có thể giúp anh chống lại ảnh hưởng của lũ ma quái kia không? Đó là chưa kể cái xác nằm dưới thân anh càng lúc càng cựa mạnh hơn. Sách Gia Kem cố gắng giữ cho tâm bình thản, nhưng bên trong anh đã ít nhiều nao núng. Đúng vào lúc anh cảm thấy không còn tự chủ được nữa, thì có tiếng Kapalak ở đâu vọng đến. Hãy nhớ rằng, tất cả hiện tượng đang xảy ra đều do sức mạnh của tâm mà thôi. Nếu ngươi không kềm chế được tâm ngươi,
thì ngươi sẽ là nạn nhân của chính ngươi đây.
Sách Gia Kem bừng tỉnh, anh vội vã điều tâm, bất chấp những tiếng hú ghê rợn chung quanh. Hơi thở của anh trở nên thuần thục hơn. Một lúc sau, các tiếng động này nhỏ dần đi rồi từ từ biến mất. Sách Gia Kem yên lặng chú tâm vào câu thần chú Kapalak đã dạy. Được một lúc khá lâu, thì anh cảm thấy cái xác bên dưới anh bắt đầu ú ớ như muốn nói điều gì. Anh vội vã làm đúng theo lời dặn của Kapalak, đổ ít cơm và nước vào miệng xác chết. Cái xác từ từ chuyển động, miệng nó mấp máy như muốn nói gì. Sách Gia Kem lên tiếng hỏi, ngươi là ai? Xác chết thều thào, hãy thả tôi ra. Nhưng ngươi là ai? Hãy tha tôi. Sách Gia Kem hơi ngạc nhiên. Anh tập trung tư tưởng vào câu thần chú. Tâm anh dần dần trở nên tĩnh lặng. Và rồi bất chợt anh ý thức được, những hình ảnh ma quái lúc trước cũng như cái xác nằm bên dưới, chỉ là những sản phẩm của tâm thức, những khí cụ mà một người đã làm chủ được nội tâm như anh có thể sử dụng được khi cần thiết. Khi tâm thức được tập trung cao độ với công năng của những mật chú màu nhiệm, thì nó tạo ra những sức mạnh có thể điều khiển được mọi vật. Tuy nhiên, ngay lúc đó trong tâm Sách Gia Kem tự nhiên phát sinh ra một lòng thương vô hạn, khiến anh phải bật lên câu hỏi, hãy cho ta biết ngươi là ai? Cái xác thều thào, là một ảo ảnh. Sách Gia Kem gật đầu như đã hiểu. Anh lặng ngắm cái xác, đang yên lặng chờ đợi, nhưng không muốn hỏi thêm câu nào nữa, vì đã có câu trả lời. Anh tập trung tư tưởng vào câu chú và biết rằng cái sức mạnh mà anh hiện đang sở hữu có thể được sử dụng tùy theo ý muốn vào bất cứ mục đích gì. Nhưng đồng thời, anh cũng ý thức rằng tất cả mọi sự trong vũ trụ đều bị chi phối bởi các định luật thiên nhiên bất di bất dịch. Anh hiểu rõ lời khuyên của Kapalak về sự ràng buộc của nghiệp lực và không muốn tạo thêm một cái gì nữa. Tự nhiên tâm hồn anh trở nên yên tĩnh, thoải mái hơn lúc nào hết, và anh mỉm cười. Khi Sách Gia Kem mở mắt ra, thì vầng đông đã le lói ở cuối chân trời. Kapalak đang đứng trước mặt anh, nét mặt rạng rỡ. Kha Lâm, bây giờ chúng ta hãy đem cái xác này thả xuống sông. Cả hai thông thả mang cái xác đó xuống dòng sông. Nhưng lần này, họ làm một cách cẩn thận, ý thức. Họ đứng yên trên bờ sông nhìn cái xác từ từ trôi đi như vừa mất đi một cái gì thân yêu. Kapalak thân mật vỗ vai Sách Gia Kem. Hãy tắm rửa sạch sẽ, rồi đến động đa của ta. Sau khi tắm rửa thoải mái, Sách Gia Kem bước đến động đá của Kapalak. Ông này vẫn ngồi yên trên đống xương người, như khi anh gặp ông ta lần đầu. Nhưng lần này, anh tự nhiên thấy khác. Anh thấy mình không còn hoang mang, bối rối, như trước mà trở nên một con người khác hẳn. Hình như anh vừa được hoàn toàn chuyển hóa. Sách Gia Kem bước đi một cách tự nhiên, vững chãi đến trước mặt Kapalak, cảm thấy không cần phải hỏi hay nói gì nữa. Vì Kapalak, ngày xưa oai nghiêm dường nào, nay cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi. Anh chợt nhớ đến vị đạo sĩ già trên đỉnh Tuyết Sơn. Chưa bao giờ anh thấy mình gần gũi thầy như vậy. Hình ảnh vị đạo sĩ hàng ngày thực hành các nghi quỷ thường nhật một cách chuyên cần, tự nhiên xâm chiếm đầu óc anh, khiến anh cảm thấy ngây ngất. Kapalak mỉm cười. Này Sách Gia Kem, ngươi đã vượt qua được một thử thách lớn. Không những thế, ngươi đã trở nên một hành giả mật tông cao thượng. Sách Gia Kem ngạc nhiên, em đã làm gì? Ngươi đã chiến thắng được sự sợ hãi. Hiển nhiên đó là một bước tiến đáng kể. Nhưng điều đáng nói là ngươi đã giúp cho cái xác chết có được giải thoát. Phần lớn các hành giả mật tông khi ý thức được quyền năng của mình,
sẽ sử dụng nó như một sở hữu. Cái xác đó sẽ trở nên một khí cụ cho người ta sử dụng vào bất cứ mục đích gì. Nó có thể đem lại tài sản, tiền bạc, danh vọng, bao ân trả oán, hại người này, cứu người kia. Cái quyền năng này rất mạnh mẽ, và ít ai có thể làm ngơ trước sự cám dỗ của nó. Một hành giả mật tông có thể sử dụng quyền năng này vào các mục đích tà muội, đi sâu vào hắc đạo, và rồi sẽ phải gánh chịu những hậu quả ghê gớm của nó. Ngay như người muốn làm việc lành, sử dụng quyền năng này vào mục đích cứu người, chữa bệnh cũng không tránh được cám dỗ của nó đâu. Khi sử dụng quyền năng là bị nó cám dỗ rồi. Dĩ nhiên lúc đầu họ nghĩ mình làm việc tốt, chữa bệnh cứu người, thu thập tín đồ khuyến khích họ làm việc lành. Nhưng quyền năng nào cũng dễ bị lạm dụng. Khi làm việc gì khác thường là bắt đầu vung bồi cái bản ngã của mình. Mà bản ngã thì xảo quyệt vô cùng. Nó sẽ thúc đẩy người đó làm những điều mà họ không bao giờ ngờ đến. Để rồi chỉ cần sai một ly là đi một dặm. Đó là sự nguy hiểm của phương pháp mật tông. Kapalak đưa mắt nhìn Satyakem rồi thông thả. Này Satyakem, ngươi đã sở hữu cái quyền năng đó nhưng trong tâm ngươi không hề mong muốn sở hữu nó. Đã thế, ngươi lại phát lòng thương khi nghe cái xác đó xin được thả ra. Chính cái tâm từ bi của ngươi đã chuyển hóa cái quyền năng mạnh mẽ mà ngươi sở hữu thành một thứ tình thương chân thật vị tha. Mặc dù không ý thức về việc làm của mình, nhưng sức mạnh của tình thương này đã giải phóng người chết, đem thần thức của họ về một cõi trời thánh cao, và đồng thời cũng rửa sạch những ô uế vẫn tích lũy trong nghiệp của ngươi. Hôm nay ngươi đã thành công lớn trong việc vượt ra ngoài vòng kiềm tỏa của các quyền năng hay bản ngã và phát triển một tình thương rộng lớn. Lát Gia Kem thắc mắc, nhưng em đã giải phóng người chết đó như thế nào? Kapalak mỉm cười, khơi đống lửa đang cháy bập bùng trước mặt. Câu thần chú ta truyền cho ngươi là một thần chú tối linh, tự nó chứa đựng cả một pháp môn vi diệu. Mỗi lần đọc lên thì những rung động mà nó phát ra sẽ chiêu cảm được những sức mạnh rất lớn trong thiên nhiên. Khi cái xác đó xin ngươi hãy thả nó ra, trong tâm ngươi nảy sinh một tình thương muốn giúp đỡ người đó. Hiển nhiên với một cái tâm trong sạch, không mong cầu điều gì cho mình, mà chỉ thiết tha muốn giúp người khác, thì sự chiêu cảm của nó trở nên mãnh liệt, ứng đáp lời yêu cầu của cái xác. Nếu ngươi chỉ là kẻ thực hành mật tông một cách máy móc, nghĩa là chỉ tuân theo những lời chỉ dạy một cách tuyệt đối, thì không bao giờ ngươi có thể làm được những việc phi thường như vậy. Cái sức mạnh màu nhiệm kia chỉ xảy ra khi nó được phóng ra bởi một cái tâm trong sạch, không ô nhiễm, một cái tâm không tham lam, ích kỷ. Nói một cách khác, chỉ những người đã vượt ra khỏi sự chi phối của bản ngã mới có thể sử dụng được quyền năng này mà thôi. Sách Gia Kem ngờ vực, không lẽ một câu thần chú lại có năng lực mạnh mẽ đến như vậy? Kapalak gật đầu. Một pháp môn vi diệu chưa đựng cả trăm ngàn ý nghĩa. Những ý nghĩa này có thể được thu hẹp lại thành những bài thần chú dài, hay có thể cô đọng lại trong những câu chú tối linh. Chỉ một vài âm thanh mà chưa đựng tất cả những màu nhiệm của vũ trụ. Tất Gia Kem chấp tay cảm ơn Kapalak. Xin cảm ơn sư huynh đã giúp đỡ.
chỉ dẫn cho em.
Kapalak lắc đầu.
Ngươi hãy cảm ơn sư phụ. Ta chỉ là kẻ thừa lệnh sư phụ để hướng dẫn ngươi. Sư phụ biết nghiệp của ngươi còn nặng, không thể chuyển hóa dễ dàng qua việc tu tập trên tuyết sơn, nên mới gửi ngươi đến đây học với ta. Như ta đã nói từ trước, có nhiều con đường dẫn đến chân lý, nhưng thật ra mỗi con đường chỉ là những giai đoạn của một tiến trình mà thôi. Hiện nay ngươi còn một vài thử thách nữa vì những thứ ràng buộc